con đi làm công nhân may nên thời gian làm việc trong ngày rất dài, nên con muốn tu tập, tu học theo mà cũng không thực hiện được nhiều. Câu hỏi thứ nhất, thưa Thầy, con có phát nguyện một tháng ăn chay 4 ngày là mùng 1, 14, 15, 30 và đọc kinh Địa Tạng vào mùng 1 và 15, nhưng toàn bị ngủ gật. Sáng dậy sớm đọc cũng ngủ gật, tối đọc cũng ngủ gật. Sao không nói là lúc con ăn cơm con cũng ngủ gật đi? Cha nói này, nốt đi. Nên con không đọc kinh được đúng ngày mùng 1 và ngày rằm, mà để có ngày nào chủ nhật được nghỉ thì con thu xếp đọc bù có được không ạ? Được, không sao. Hôm nay chúng ta bận quá không ăn được, mai chúng ta ăn bù vẫn được mà. Sao đâu, miễn là ngày mai ăn, chứ bỏ ăn mấy ngày thì sẽ bị đói và sinh bệnh và có thể sẽ tán thân mất gì, mất mạng. Hôm nay đi làm cái gì vui quá hay đi làm gì đó bận quá không ăn được, thì tối về quá bữa rồi thì đêm hôm khuya khoắt còn mò mẫm gì nữa, không ấy thì thôi mai ăn cũng được, không sao. Thì tụng kinh cũng vậy, phát nguyện là một tháng 4 ngày ăn chay, 14, 15, 30, mùng 1 đã quý hóa rồi. Còn đang đi làm công nhân, làm công nhân may, làm công nhân mà công việc mà phát nguyện thế cũng rất là quý rồi. Đấy, còn công việc gia đình, công việc xã hội mà phát nguyện như thế thì chư Phật Bồ Tát chắc chắn cũng rất là hoan hỷ. Dù sao đi chăng nữa, thấy các ngài thấy những chúng sinh hữu tình, thấy những tín đồ Phật tử, thấy những cư sĩ của ngài ở tại thế giới này kham khổ lam lũ vất vả mà vẫn chẳng quên lời dạy của ngài để cầu giải thoát, như thế ngài không vui sao được? Chắc chắn ngài rất sẽ vui. Các vị nhìn lên trên ngài đang cười đấy. Không, hỏi thật đấy, các Phật tử có thấy ngài cười không? Có thấy không? Ôi trời, tốt quá, các vị có thần thông hết rồi. Không, không cần phải thấy thần thông. Cái gì nó đúng, nó phù hợp với chính pháp mà chúng ta làm được, chắc chắn là gì? Mười phương ba đời chư Phật các ngài sẽ rất rất là hoan hỷ. Đến thầy đây là còn hoan hỷ huống chi chư Phật. Nghe các Phật tử nói là bận bịu công việc mà tháng phát nguyện ăn chay 4 ngày, rồi phát nguyện tụng kinh Địa Tạng vào mùng 1 và ngày rằm. Nhưng mà tuy nhiên mùng 1 và ngày rằm nhiều khi á đi làm mà làm ca, mà làm may thì thường làm ca, có khi phải làm ca gì thâu đêm. Ban ngày về đi làm ca nhà may các vị nhá, không có chuyện làm cứ đúng giờ, 7 giờ, 8 giờ làm, đến 11 giờ trưa nghỉ, 1 giờ làm và 5 giờ nghỉ đâu các vị, ngày 8, 9 tiếng thế đâu. Họ làm theo ca, mà đặc biệt là gần Tết này á, họ nhận được các đơn hàng xuất khẩu á, làm ca, làm kiếp, tăng ca thâu đêm, suốt sáng luôn, các ca, các kiếp cứ thế mà thay nhau. Máy chạy 24/24 luôn các quý vị, các nhà máy là thế mà. Cho nên á, đi làm công nhân á, ngày xưa thầy cũng đi làm mấy tháng rồi, nhưng khổ số thầy nó số nhỏ. Đi làm mấy tháng nó quỵt lương hết về, nó chả cho một đồng nào. Thế đi làm cho ông chủ, thế cuối cùng gần Tết á, 5-6 đứa đi đến nhà ông chủ, 28 Tết đến nhà ông chủ. Đến mấy lần nữa không có, đến 28 Tết rồi đến thì bảo họ hẹn đây là muộn nhất là 28 Tết rồi có, chờ từ sáng đến trưa, trưa đến tối. Nó mới về. Nó về thì nó bảo là thôi chúng mày thông cảm cho tao. Ngày xưa trong quê hay gọi mày tao, chúng mày thông cảm cho tao. Tao cũng chờ cái thằng chủ, cũng là chủ của chủ. Mình đi làm gì? Làm cho chủ, nhưng mà chủ đấy cũng là chủ đi làm thuê thôi. Đấy, đấy, khổ thế đấy. Đấy, đi làm đường mà. Đi làm đường mở núi làm đường, làm 3 tháng. Dầm mưa dãi nắng ở trong núi á, đi mở đường núi á, mở đường trên núi á. Đấy, thế làm cho nó, thế cuối cùng thì nó bảo là thôi chúng mày thông cảm cho tao. Tao cũng đi chờ từ sáng đến giờ để gặp cái ông chủ để lấy lương về để trả chúng mày, mà ông chủ chờ nó lúc nãy nó về, về thì nó bảo rồi là công ty không có tiền, thôi nó cho một tạ gạo, về bảo là cho mỗi đứa một yến để ăn Tết. Thôi cũng may, lúc đó làm thế nào? Mấy thằng nhìn nhau bảo một yến gạo cũng nhận mày ạ.
Khổ.
Đấy, thì còn hơn là gì? Còn hơn, hơn là trả được thế nào? Đấy. 7-8 đứa nó cho một yến gạo, cho một tạ gạo về. Thế là chia nhau là được mỗi đứa đâu một yến. Còn lại cái ông chủ của nhận việc cho mình nhá thì gì? Ông đây là ông chủ cho nên ông được 2 yến, còn lại 8 đứa thì được 8 yến. Thế là gì? Tròn một tạ. Đấy. Thế là cuối cùng từ đó đến nay, 30 năm nay người ta cũng chả trả nợ cho tôi luôn. Đấy, các quý vị thấy không? Đấy. Mà không biết sau này chúng nó ở nhà chúng nó có nhận cái đấy không, không biết. Nhưng mà mình đi tu rồi mình không biết là nó người ta có trả cái đấy không. Hay là người ta có ăn quỵt luôn. Tính ra phải được một đứa, nếu mà tính ra nếu mà đong gạo thì phải được 3 tháng nó phải được mỗi đứa khoảng độ 70-80 cân gạo. Nhưng mà cuối cùng người ta cho 10 cân, thế bảo thôi từ ngày đó thế là xong, hết. Đi tu thế là hết. Hết nợ trần ai. Mệt lắm. Đấy, cho nên đi làm công nhân ấy, xin thưa các quý vị là vất lắm. Đặc biệt là làm ở các nhà máy, các xí nghiệp, các doanh nghiệp cho nước ngoài ấy, nó bóc lột sức lực của mình ấy. Tư bản mà. Các vị biết nhé, tư bản nhé. Anh đi chậm 5-10 phút một ngày có thể nó tha cho anh được. Ngày hôm sau anh chậm nữa nó trừ lương ngay, không nói nhiều. Cứ đi chậm bao nhiêu phút trừ bấy nhiêu lương, bao nhiêu phút trừ bấy nhiêu lương. Có khi hỏng, làm hỏng đó thì trừ tiền luôn, không có chuyện xin, không có chuyện tình cảm nói năng gì. Anh làm tốt thì anh được thưởng. Anh làm hỏng thì anh phải đền. Làm cho tư bản nó thế. Các doanh nghiệp nước ngoài thế mà. Mà xin thưa các vị, họ bóc lột cái sức của chúng ta thì thôi rồi. Mọi người cứ bảo đi làm lương cho công ty, cho Samsung, cho gì gì đó, lương cao. Nhưng mà thực sự rất độc hại. Mấy cháu sinh viên đi học lên tham dự ở chùa đây, công lạc bộ đây, xong rồi các cháu đi làm trong đó bảo làm môi trường cực kỳ là độc hại thế ạ. Vào trong đó nó có cái gì? Những cái hóa chất các thứ ấy. Mà cho nên Samsung ấy, chúng ta thấy không? Họ lấy người tuyển người, chỉ tuyển người trẻ, làm đại đa số những người công nhân họ làm khoảng 10-15 năm, họ thải. Vì sao? Vì đến lúc đó là cái cơ thể chúng ta bắt đầu gì? Nó nhiễm chất độc các thứ ABC đó, cho sức khỏe nó xuống rồi. Nếu mà giữ lại thì làm không hiệu quả là thứ nhất. Cái thứ hai, đó là bắt đầu gì? Ốm đau bệnh tật, bảo hiểm gì? Bảo hiểm nhiều, tư bản nó bóc lột. Tư bản là gì? Nó bóc lột sức lao động của con người ta khủng khiếp luôn. À, cho nên xin thưa các quý vị, có người bảo là cộng sản không tự do, không dân chủ, cộng sản lạc hậu thế này nọ kia. Nhưng xin thưa các vị, sống như cộng sản như Việt Nam chúng ta bây giờ, ối nước tư bản ở châu Âu bây giờ đang thèm cũng chả được. Các vị nghĩ xem. Đây đấy, 20, 30, 40, 50 đang tuổi lao động, hôm nay là thứ ba. Chúng ta muốn nghỉ, chúng ta đi chùa. Vì hôm nay là ngày cuối của khóa tu, chúng ta vẫn nghỉ và đi được, vô tư. Còn tư bản là xin thưa các vị, nghỉ mà không có lý do, ốm đau bảo đi viện mà không có giấy khám bệnh của bác sĩ, khẳng định là chúng ta ốm không thể đi làm được nữa. Cũng trừ lương hoặc có thể đuổi việc luôn, cho nghỉ luôn. Đấy, chúng ta đây sống dù sao thượng tôn pháp luật, nhưng mà cái tình, cái nghĩa nó vẫn còn lại theo cái phong tục tập quán văn hóa ăn sâu vào cái tiềm thức đời sống của người dân Việt chúng ta rồi. Cho nên cái tình làng nghĩa xóm dù sao vẫn còn rất là nhiều vậy. Đấy, đi làm cho các doanh nghiệp, ông chủ là người Việt đó, đi chậm 5-10 phút đến rồi, ôi dạ báo cáo sếp hôm nay đường tắc quá. Nhưng thực sự là thì hôm nay mình có thể là dậy muộn hoặc là đưa con đi học nó muộn một chút. Đến thì báo cáo sếp hôm nay đường tắc quá. Sếp cười bảo ừ, thế hôm nay đường tắc à, thế thôi đi làm đi. Có trừ lương không? Gần như không. Nếu là người Việt, ông chủ là người Việt, xin thưa quý vị, trừ trường hợp mà chúng ta gì, quá đáng quá thôi. Còn bình thường gì, cái tình, cái nghĩa, nó vẫn có ở trong gì. Tuy là thượng tôn pháp luật, nhưng vẫn có tình người, nghĩa người ở trong đó các vị. Đấy, thế còn tư bản là cứ thẳng bưng mà làm. Đấy, cứ thẳng bưng mà làm. Thậm chí là con trai 5-6 tuổi, bố mà gì mà quát nó thì nó đem nó vác đơn ra gì, chỉ cần quát nó thôi. Mày làm thế à, mày sống thế à, mày đánh vỡ cái bát cái chén chẳng hạn. Mà mày làm vỡ cái chén là chỉ cần giơ cái tay định tát nó thôi, chưa tát á. Có khi nó gọi điện nó báo cảnh sát, cảnh sát đến còng bố đi ngay. Đấy, nó khác nhau ở những cái chỗ đấy đó các quý vị. Họ tự do thì tự do thật, nhưng mà có những cái chỗ thì đem áp dụng vào văn hóa Việt Nam chúng ta nhiều cái là chúng ta thấy nó, chúng ta cũng vất đấy. Đấy thì mấy cháu nó bảo là đấy, làm khoảng 10-15 năm mà họ cứ thải dần công ty, họ thải dần. Họ lại lấy những người trẻ, người khỏe, người mới vào. Họ chỉ giữ lại những bộ phận nòng cốt làm ở văn phòng hay làm ấy rồi để dạy lại thôi, một thời gian là cũng thải luôn. Thậm chí mình làm doanh nghiệp Việt Nam có khi lương 8-10 triệu, làm đấy có thể 15-20 triệu. Thậm chí còn hơn nữa, lại xe đưa xe đón nữa. Nhưng mà thôi, vì cái sự phát triển của đất nước chúng ta cũng phải thuận theo thôi, biết làm thế nào. Cho nên đi làm công nhân thầy nói với các quý vị gì? Vất lắm. Đặc biệt nếu mà làm may này cũng vất lắm các vị. Làm may mà làm cho doanh nghiệp, ông chủ là người nước ngoài, nó vắt kiệt sức lực luôn. Cho nên những ngày được nghỉ, thứ bảy chủ nhật thì mới uể oải, còn thì bình thường các vị. Cả đi làm buổi sáng, làm cả ngày rồi tối về nó mệt. Mình ngồi may mà gì, quản lý nó cứ đi ra đi vào nó tia. Cái điện thoại còn có chuông còn không được reo lên. Chứ đừng có nói là nghe điện thoại nhé. Đó. Nó tính mình từng gì, từng phút, từng giây như thế chứ không phải là không các quý vị. Cho nên ban ngày thì đi làm nó mỏi mệt, nó căng thẳng như thế, cho nên chiều về tụng kinh nó sinh ra cái chuyện là ngủ gật thì Phật có trách không? Không, Phật không trách, thầy có trách đâu mà Phật trách. Thầy còn chưa trách huống chi là Phật. Phật thì từ bi hơn thầy 100.000.000 ức muôn triệu tỷ lần. Thầy còn chưa trách huống chi là Phật. Phật chỉ thương thôi. Phật thương các Phật tử, Phật thương chúng sinh thôi các quý vị. Cho nên Phật tử này yên tâm. Mùng một ngày rằm đi làm về mệt tụng kinh buồn ngủ không sao. Không đọc được hết cả quyển kinh thì lên đọc được ai nấy cung kính. Dốc lòng kính lại Phật Pháp Tăng Thường. Ở khắp mười phương. Không sao, vẫn được. Đức Phật ở trên cao á, ngài ôn tồn cười là gì? Quý hóa quá. Quý hóa quá những thiện nam tử, những thiện nữ nhân. Ban ngày đi làm vất vả mệt nhọc như thế mà tối về các con vẫn gì? Vẫn nhớ tới ta, vẫn ai nấy cung kính dốc lòng kính lại khò khò. Phật Pháp Tăng Thường khò khò, ở khắp mười phương, không sao. Tuy các con như thế, nhưng mà ta vẫn gì? Vẫn thương, vẫn yêu và vẫn gì? Vẫn mong các con hãy cố gắng vượt qua những khó khăn nhọc nhằn, trắc trở của cuộc đời để một ngày nào đó đủ công đức, phúc đức, nhân duyên để được sinh về thế giới cõi Tây Phương tịnh độ của ta. Đến khi đó các con mới thực sự hết khổ. Các con mới hiểu chưa? Thế là đấy, kiểu thế. Cho nên, thôi tụng mà gì không tụng được tỉnh táo mà buồn ngủ cũng xong sao. Trường hợp này hoặc các trường hợp tương tự như thế, thầy nghĩ Phật sẽ cũng không quở mà cũng không trách, cũng không phạt. Thiên Long Bát Bộ các ngài ạ. Có buồn cười các ngài quay mặt, các ngài bỏ, các ngài quay mặt, các ngài cười, quay mặt các ngài che lại cười cho chúng ta đỡ xấu hổ mà thôi. Còn nếu mà gì là được tụng bù vào ngày khác là thứ bảy chủ nhật được nghỉ mà tụng bù vào nữa thì lại càng được càng tốt. Như vậy là gì, gọi là tốt ra trong tốt vậy. Thôi cố gắng nỗ lực, tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của mỗi người chúng ta mà tu. Có thời gian thì chúng ta tu nhiều, tu lâu, tu sâu. Không có thời gian á, Ấn Tổ Đại Sư và Tịnh Không Lão Hòa Thượng Pháp Sư lúc còn tại thế, ngày dạy chúng ta thành cái phương pháp gọi là thập niệm, tức là 10 hơi niệm Phật còn được cơ mà, còn được vãng sinh cơ mà. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có sợ là mình không có thời gian, mình tu ít Phật không chứng, không sao. Mình vì công ăn việc làm, vì gia đình, vợ chồng, con cái, bố mẹ, ông bà, xã hội vân vân, không có thời gian tu nhiều, nhưng cái tâm mình hướng thiện, mình niệm mà một ngày được vài câu Phật hiệu, như là phương pháp thập niệm là cũng tốt rồi. Thậm chí đọc được vài trang kinh Địa Tạng, niệm được vài câu Phật hiệu cũng quý rồi các Phật tử. Thôi hãy cố gắng vượt qua. Kiếp sau làm người được về Tây Phương cho đỡ khổ, hết khổ nhé. A Di Đà Phật.